chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu 30 phút thời sự trưa thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Thưa quý vị, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.
Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo điều kiện cho các cơ quan tập trung triển khai các nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch, đồng thời để đảm bảo chất lượng tính khả thi của chương trình giám sát năm 2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội giám sát tối cao một chuyên đề tại kỳ họp thứ 9 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát một chuyên đề tại phiên họp tháng 8 2025. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn hai chuyên đề, trình Quốc hội xem xét quyết định chọn một chuyên đề để giám sát tối cao. Cụ thể, chuyên đề 1 là việc thực hiện chính sách pháp luật và bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Và chuyên đề 2 là việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các ý kiến cơ bản thống nhất với đề xuất giảm số lượng cuộc giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội do năm 2025 là năm các địa phương sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước. Cũng có ý kiến đề nghị thay đổi thời gian triển khai hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng trong buổi sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Thưa quý vị, mặc dù Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật số liệu cho thấy trong tháng 5 tình hình đăng ký doanh nghiệp chuyển biến tích cực, tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội vẫn chưa thực sự yên tâm về con số này. Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp cần lưu tâm, đặc biệt liên quan đến thị trường vốn của doanh nghiệp.
Tính chung, cả 5 tháng, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gần 97.300 doanh nghiệp, tăng 10,5%. Còn số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường chỉ tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trước những con số này, đại biểu Hà Sĩ Đồng đề nghị cần có những quyết sách kịp thời nhằm tháo gỡ hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ông Hà Sĩ Đồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và ông Nguyễn Văn Thi, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nêu ý kiến.
Ngân sách thẳng dư lớn tới gần 30.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm. Thành tích này đã giúp chính sách tài khoá có thêm dư địa để mở rộng, hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, nhìn nhận được khía cạnh khác, kết quả này có nghĩa là một lượng tiền lớn của doanh nghiệp và người dân đã được huy động và rút khỏi nền kinh tế, chưa được tái phân phối trở lại kịp thời. Đây chính là một nguyên nhân quan trọng khiến tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng thấp hơn, thậm chí đang âm.
Mặc dù lãi suất vốn vay của các ngân hàng thương mại đã giảm, nhưng doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn không hấp thụ được vốn tín dụng. Đề nghị chính phủ cần có đánh giá đầy đủ và có giải pháp đồng bộ để khơi thông nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
Giải trình về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, chính phủ vừa qua đã tăng cường chỉ đạo để thúc đẩy đầu tư công, từ đó tác động lan tỏa dòng tiền đối với doanh nghiệp, kích hoạt lại tín dụng từ hệ thống ngân hàng.
Bên cạnh đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng nhiều lần báo cáo và cũng kiến nghị là với cái 95% doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên cũng cần phải có những cái giải pháp tăng cường, ví dụ như là bảo lãnh các cái doanh nghiệp để vay vốn tại ngân hàng thì có thể là sẽ thúc đẩy tín dụng cao hơn.
Giải trình thêm về vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, chính phủ vừa qua đã nỗ lực điều hành linh hoạt giữa các gói chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
40.000 tỷ đồng hỗ trợ 2% cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để mà tiếp cận cái vốn tín dụng. Tuy nhiên thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì cái gói này thì chúng ta thực hiện cũng không thành công. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì thay vì mình giảm cái lãi suất 2% thì năm 2023 thì ta chuyển sang là trình Quốc hội miễn giảm và giảm cái thuế giá trị gia tăng 2% và thuế bảo vệ môi trường, thì cái kết quả đạt được là gần 200.000 tỷ đồng. Quốc hội cũng chia sẻ thì chính phủ cũng rất là linh hoạt, cũng rất là quyết liệt trong cái nguồn lực mà Quốc hội cho phép, thì chính phủ cũng đã sử dụng cái vấn đề này.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng cho biết chính phủ đang thực hiện các giải pháp về mở rộng thương mại, tăng cường xuất khẩu đàm phán cũng như ký kết các hiệp định với FTA, cũng như các cuộc vận động để kích cầu thị trường trong nước. Bên cạnh giải pháp tiếp tục thúc đẩy một số lĩnh vực theo xu hướng mới về tăng trưởng xanh, tăng trưởng số, kinh tế tuần hoàn.
Chuyển sang các thông tin vừa diễn ra trên địa bàn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền thành phố lần thứ nhất năm 2024. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp đồng chủ trì.
Hội nghị có sự tham gia của nhiều doanh nhân, doanh nghiệp và đại diện các hợp tác xã đóng trên địa bàn thành phố. Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường biểu dương sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần cho sự phục hồi kinh tế Cần Thơ. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết tâm cao trong phát triển kinh tế, thành phố luôn lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị là cơ hội để các doanh nhân trình bày ý kiến về tình hình hoạt động, những khó khăn trở ngại để chính quyền và các ngành chức năng tham khảo giải quyết.
Sở Nội vụ thành phố đã báo cáo tổng hợp những khó khăn vướng mắc của 17 doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian qua, trong đó bao gồm các vấn đề chính như là chưa hiểu rõ luật bảo hiểm xã hội nên công nhân xin nghỉ việc nhiều, thiếu lao động tay nghề cao, cần hướng dẫn thủ tục đất đai để mở rộng nhà xưởng, nguồn vật tư xây dựng thiếu, việc vận chuyển hàng hóa vướng các thủ tục, thiếu nước sạch, điện quá tải, yếu, không đảm bảo phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, vân vân.
Các doanh nhân tham gia hội nghị đã thẳng thắn tích cực tham gia đóng góp hiến kế cho thành phố. Một số lãnh đạo sở ngành đã giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố đề nghị tập trung thực hiện 5 vấn đề lớn để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức cuộc họp liên tịch với Ủy ban Nhân dân quận và ngành chức năng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt khóa 12 dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng 7, thông qua 20 báo cáo, một thông báo và các tờ trình nghị quyết về kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Việc tổng hợp giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 đến trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân quận và báo cáo của các ngành có liên quan cũng như xem xét bổ sung các báo cáo tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân quận nếu có phát sinh thêm. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban của Hội đồng Nhân dân quận và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, đồng thời Thường trực Hội đồng Nhân dân quận sẽ phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân quận.
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp từ các ngành có liên quan, bà Trần Thanh Loan, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận yêu cầu ngành chức năng cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân quận chuẩn bị tốt các nội dung văn bản báo cáo cho kỳ họp, sắp xếp tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để giải quyết kịp thời cho bà con. Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy cũng vừa tiếp xúc với cử tri tại phường Long Hòa và phường Bùi Hữu Nghĩa trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và Hội đồng Nhân dân quận.
Tại buổi tiếp xúc, Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và Hội đồng Nhân dân quận đã báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đạt được 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng cần quan tâm xử lý nghiêm vấn đề xà lan có tải trọng lớn chạy vào sông Rạch Cam, phường Long Hòa gây sạt lở. Cần có biện pháp hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, tạo việc làm cho lao động để nhanh tiến độ thực hiện công trình đường Cách mạng tháng 8. Cần có giải pháp khắc phục tình trạng ngập khi triều cường dâng lên tại khu dân cư An Thới, tình trạng dùng xung điện đánh bắt thủy sản trên sông, còn có biện pháp xử lý, tăng cường trang bị các dụng cụ cần thiết cho lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tuần tra canh gác tại địa phương.
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình các vấn đề cử tri kiến nghị và sẽ chuyển các ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ đã phát triển hơn 1.300 hội viên, đạt gần 114% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đến nay hơn 24.640 hội viên. Hội luôn đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức hội, tích cực phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chỉ đạo 100% hội cơ sở ra mắt 10 mô hình xây dựng gia đình, năm có ba sạch với 220 thành viên, thực hiện 33 công trình phần việc, góp phần cùng địa phương nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh, thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế giai đoạn 2017-2025. Trong nửa nhiệm kỳ đã giúp cho 69 trên 32 chị khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, đạt 215% chỉ tiêu.
Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Cờ Đỏ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, triển khai có hiệu quả các nội dung khâu đột phá. Bảo hiểm xã hội quận Ninh Kiều phối hợp với Liên đoàn Lao động quận vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cài đặt ứng dụng VSSID và triển khai các chế độ chính sách đối với lao động nữ năm 2024.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin phổ biến những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và cài đặt ứng dụng VSSID giai đoạn 2022-2025, trong đó tập trung vào các thủ tục tham gia, địa điểm đăng ký tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức hỗ trợ tiền đóng của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng tại thời điểm hiện tại. Đồng thời trao đổi giải đáp những vướng mắc trong quá trình tham gia cũng như quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, chia sẻ về chế độ chính sách đối với lao động nữ và kỹ năng đối thoại nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa đại dương bằng bãi rác và thiết lập hệ thống tái chế địa phương tại Cần Thơ do một tổ chức của Hà Lan tài trợ, trị giá 122.000 đô la.
Khoản viện trợ được dùng để triển khai thiết bị vớt rác thụ động, thiết kế một chương trình tái chế với sự tham gia của cộng đồng địa phương, góp phần cải thiện hệ thống thu gom và quản lý rác thải nhựa Cần Thơ. Địa điểm thực hiện trên rạch Cái Khế, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, từ tháng 5 năm nay cho đến tháng 6 2025.
Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 này tại thành phố Cần Thơ. Thành phố của chúng ta có 12.887 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 800 thí sinh so với năm 2023. Hiện nay thì các sở ban ngành đoàn thể thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện nguồn lực phục vụ cho kỳ thi này.
Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ, trong 12.887 thí sinh đăng ký dự thi, có 10.923 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục trung học phổ thông và 992 thí sinh giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do. Thành phố dự kiến tổ chức 25 điểm thi chính thức, 549 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng đặt tại 9 quận huyện. Bên cạnh đó, Công an thành phố sẽ cử trên 120 cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi. Ngành y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế quận huyện chuẩn bị nguồn lực cho công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ coi thi, thí sinh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Từ nay đến trước ngày diễn ra kỳ thi một tuần, ngành giáo dục sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cơ sở giáo dục như là việc ôn tập cho học sinh, học viên, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho điểm thi, tổ chức tốt các kỳ kiểm tra chung của đơn vị và các kỳ kiểm tra thi thử nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện công trình xây dựng và nâng cấp trường mầm non Mỹ Phước của xã Mỹ Khánh.
Công trình do Ban Quản lý Dự án Phát triển Quỹ đất huyện làm chủ đầu tư, tổng vốn xây lắp hơn 5,4 tỷ đồng, trong đó xây mới 6 phòng, 1 trệt 1 lầu, cải tạo 6 phòng học, nhà ăn và các hạng mục khác với tổng diện tích hơn 3.450m². Công trình được khởi công vào tháng 8 năm 2023 đến nay đã hoàn thành 70% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8 tới.
Lãnh đạo huyện yêu cầu đơn vị chủ đầu tư tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn chất lượng công trình, sớm hoàn thiện trình phê duyệt các hạng mục phát sinh để đơn vị thi công có cơ sở thực hiện, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, sớm đưa vào sử dụng theo kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Vận động người dân chung tay cùng với địa phương nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông tại các phường trên địa bàn.
Thực hiện tốt phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, các cấp ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân bắt mới sửa chữa nâng cấp giảm giá hơn 5.600 mét đường giao thông với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng cùng hơn 500 ngày công lao động cho nhân dân đóng góp. Việc hoàn thành các công trình nâng cấp hạ tầng giao thông không chỉ tạo điều kiện cho việc lưu thông giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn thể hiện sự đoàn kết gắn bó của chính quyền và người dân trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
Hội cựu chiến binh huyện Thới Lai phối hợp với Hội cựu chiến binh thị trấn Thới Lai vừa tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024.
Tại lễ phát động, lãnh đạo Hội cựu chiến binh huyện cùng Hội cựu chiến binh thị trấn và các hội đoàn thể đã trồng 900 cây xanh, chủ yếu là cây bần, tại tuyến sông Thị Đội, ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, chiều dài 2.500 mét. Sau khi trồng cây, Hội cựu chiến binh thị trấn sẽ bố trí hội viên chăm sóc để cây phát triển tốt, góp phần chống sạt lở trên địa bàn. Cùng thời gian này, Hội cựu chiến binh xã Xuân Thắng cũng đã tổ chức trồng 500 cây bần chống sạt lở tuyến sông Dàm Đinh, ấp Thới Quà B, chiều dài 1.000 mét.
Vừa qua, cụm thi đua số 1 của hệ thống kho bạc nhà nước gồm kho bạc thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền tổ chức lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.
Số tiền 50 triệu đồng được hỗ trợ cho gia đình ông Phan Văn Chim, ngụ khu vực Bình Thường A có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hiện đang thờ cúng mẹ Việt Nam Anh Hùng và hai liệt sĩ là anh ruột của ông. Năm 2021, ông Chim được địa phương xem xét xây dựng nhà tình nghĩa, đến nay đã xuống cấp. Vợ chồng ông lớn tuổi không có thu nhập, chi tiêu cuộc sống chủ yếu dựa vào người con trai đi làm phụ hộ.
Tính từ đầu năm đến nay, quận và các phường đã xây dựng sửa chữa được 3 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ 190 triệu đồng. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể bình dị trong cuộc sống hàng ngày, ông Phạm Văn Bên ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, qua 3 năm làm công tác thiện nguyện, ông đã vận động các mạnh thường quân xây mới 9 căn nhà nhân ái, hỗ trợ sửa chữa thay mới mái và vách nhà cho 8 hộ có nhà bị hư hỏng, cùng với nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Việc làm của ông Phạm Văn Bên không chỉ giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Phóng viên Hồng Dân có ghi nhận.
Ở tuổi ngoài 60 nhưng ông Phạm Văn Bên vẫn tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế. Ngoài việc trồng các loại rau màu trên diện tích khoảng 3.000m², ông còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về cơ duyên đưa ông đến công tác thiện nguyện, đó là từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, nhận thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ nên ông quyết định tham gia đội xe từ thiện phường Trường Lạc nhằm vận động các hảo tâm đóng góp chi phí và hỗ trợ 518 lượt bệnh nhân đến các bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ông Phạm Văn Bên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn chia sẻ như thế này.
Trong cái việc làm thì xin nhà, rồi giá đường, đi bắt cầu, nói chung lại những cái công việc mình xuống ở địa phương đó, mình thấy đi vòng vòng đó, mình thấy cảm thấy những cái công việc gì mà mình giúp cho bà con được thì mình cứ làm chứ không có ngại. Cái mong ước lớn nhất của tôi làm sao khởi xướng lên để nhiều bà con ủng hộ, như vậy thì sẽ giúp đỡ những bà con nó có cái phần khó khăn được hưởng lợi một phần nào đó để cho bà con đỡ hơn.
Bà Mai thì Mỹ Lệ vợ ông Phạm Văn Bên luôn ủng hộ những việc làm của chồng. Bà nghĩ mình có bao nhiêu, đóng góp bấy nhiêu với tinh thần lá lành, đùm lá rách.
Giờ cũng lớn tuổi cũng làm một cái gì, chút ít gì đó cho xã hội. Nhớ cô cũng ủng hộ ổng. Khi mà ổng làm được một cái chuyện gì đó cô rất là vui. Sửa nhà, đi lợp nhà cho mấy cái nhà mà người ta gắt quá đó. Cái ổng đi lợp được kia cô rất là vui luôn. Mình nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống có những người người ta khổ hơn mình thì mình chia sẻ.
Bên cạnh đó, khi thấy cầu đường xuống cấp, ông cùng các thành viên đội xe từ thiện phối hợp chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp sửa chữa. Từ năm 2021 đến nay, ông đã tham gia vận động bắt được 3 cây cầu bê tông và sửa chữa giảm giá 35 km đường giao thông trên địa bàn. Anh Dương Thanh Liêm, phường Trường Lạc, quận Ô Môn cho biết thêm.
Những cái tấm lòng đó là rất là quý, nhưng đôi khi bên cạnh mình cũng còn những cái hoàn cảnh khó khăn, mà nhờ những tấm lòng thiện nguyện vậy thì xây dựng cái xã hội mình ngày càng tốt đẹp, để mà không có ai còn phải mà khổ như là những cái hộ mà khó khăn.
Thông bên, điều ông trăn trở nhất chính là mái ấm cho người nghèo. Vì vậy, 3 năm qua, ông vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ xây mới 9 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 55 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ sửa chữa thay mới mái và dách cho 8 hộ có nhà bị hư hỏng với tổng trị giá 98 triệu đồng. Bà Đào Thúy Lợi, khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn được hỗ trợ căn nhà nhân ái cho ông bên vận động các mạnh thường quân đóng góp. Bà chia sẻ.
Mừng dữ lắm, mừng. Có nhà che nắng che mưa mừng lắm. Nhà nó siêu dẻo muốn sập vậy á. Như anh Tư rồi vô là thấy là thương liền, hỗ trợ cho liền luôn, gấp luôn. Nếu không được hỗ trợ là không có nhà ở được như vậy.
Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 để mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Phạm Văn Bên là một trong hai cá nhân tiêu biểu của quận Ô Môn được Ban Thường vụ Thành ủy tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen với những đóng góp hết mình trong hoạt động thiện nguyện để giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 này, luật căn cước có hiệu lực thi hành, luật gồm 7 chương 46 điều. Đây không chỉ là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước điện tử trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số ở Việt Nam theo mục tiêu của đề án 06 của Chính phủ.
Để triển khai thi hành luật căn cước trên địa bàn đạt hiệu quả, cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về căn cước đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trực thuộc đơn vị, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền đến gia đình, bạn bè, người thân. Cùng với đó, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đặc điểm tình hình từng địa bàn để áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, đa dạng.
Mới đây tại Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2026. Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ cần khoảng 14.000 lao động với trình độ học vấn và tay nghề khác nhau.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành khai thác giai đoạn 1 có nhu cầu lao động trình độ tiến sĩ là 5 người, thạc sĩ 405 người, 5.400 người trình độ đại học cao đẳng trung cấp 2.250 người, sơ cấp là 3.800 người, lao động phổ thông là 1.900 người.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng đề án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố trong tháng 6 năm 2024 này sau 15 năm có chủ trương.
Sở đã giao cho Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị nghiên cứu đánh giá hiện trạng quy hoạch hạ tầng giao thông, vận tốc lưu thông các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, dự báo khả năng tăng trưởng các loại phương tiện cá nhân, tỷ lệ đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng, dự báo tình hình giao thông khu vực thời gian tới. Trên cơ sở đề cương báo cáo của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải đang hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng đề án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 6 năm nay.
Chuyển sang tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Seoul nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng thống UAE. Theo đó, thì hai bên đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện.
UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên mà Hàn Quốc ký kết hiệp định này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá việc ký kết hiệp định mang ý nghĩa thiết lập nền tảng chế độ để tăng cường quan hệ đối tác kinh tế giữa hai quốc gia ở toàn bộ các lĩnh vực, bao gồm việc tự do hóa thương mại và mở rộng đầu tư. Lần này, lãnh đạo Hàn Quốc UAE đã trao đổi về phương án hợp tác ở bốn chủ đề là năng lượng truyền thống và năng lượng sạch, năng lượng nguyên tử hòa bình, kinh tế đầu tư quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống hai nước đã dự lễ ký kết tổng cộng 19 hiệp định biên bản ghi nhớ, ý định thư hợp tác.
Giới chức Thụy Điển công bố viện trợ quân sự trị giá 1,25 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang phải vật lộn với tình trạng các nước phương Tây trì hoãn các đợt viện trợ quân sự quan trọng.
Theo Phó Thủ tướng Thụy Điển Ebba Busch, đây là lần thứ 16 Thụy Điển hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đây cũng là gói lớn nhất từ trước đến nay. Gói viện trợ này bao gồm nhiều loại vũ khí và vật tư quân sự, trong đó có trinh sát cơ ASC-890, tên lửa không đối không tầm trung RB-99 được phát triển trên cơ sở mẫu AIM-120 của Mỹ, đạn pháo cũng như các xe chiến đấu bộ binh bọc thép mà nước này đã loại biên. Giới chức Thụy Điển mới công bố gói viện trợ đảm bảo nguồn cung năng lượng của Ukraine sau khi Nga tập kích nhiều nhà máy điện tại nước này. Ngoài ra, Thụy Điển cam kết viện trợ tới 7 tỷ đô la cho lĩnh vực quân sự và dân sự Ukraine trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2026. Cam kết này nâng tổng viện trợ của Thụy Điển cho Kiev lên tới 9 tỷ đô la kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine.
Nhiều công ty phương Tây đã rút lại kế hoạch rời khỏi thị trường Nga. Báo cáo cho thấy thành quả phát triển kinh tế mạnh mẽ của Nga đang khiến cho đất nước này trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty đa quốc gia.
Một giám đốc điều hành làm việc với các công ty phương Tây ở Nga nói rằng nhiều công ty nước ngoài đã rút khỏi Nga trong khoảng thời gian đầu khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, kể từ đó đã có sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của các doanh nghiệp. Việc các công ty phương Tây bán tài sản cho người mua ở Nga cần phải có sự chấp thuận của Ủy ban Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov đứng đầu. Truyền thông Nga trước đó đưa tin Bộ Tài chính nước này đã áp dụng mức chiết khấu bắt buộc 50% đối với việc bán tài sản của các công ty từ các quốc gia không thân thiện và thuế xuất cảnh tối thiểu là 15%.
Theo dữ liệu sơ bộ do Dịch vụ Thống kê Quốc gia Nga công bố, hiệu quả kinh tế mạnh mẽ của Nga cũng được cho là một yếu tố khiến cho các công ty nước ngoài quyết định ở lại, với tổng sản phẩm quốc nội GDP của Moscow tăng 5,4% trong quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 4, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến trong năm nay. GDP Nga được dự báo sẽ tăng trưởng 3,2%, vượt tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ là 2,7%, Anh 0,5%, Đức 0,2% và Pháp là 0,7%. Tiền lương thực tế ở Nga đã tăng gần 8% vào năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong 5 năm qua. Thưa quý vị, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào 6 tàu ở 3 vùng biển khác nhau.
Các nguồn tin an ninh và vận chuyển xác nhận lực lượng Houthi đã tấn công tàu RAS gắn cờ quần đảo Mosul trong một loạt vụ tấn công vào ngày hôm qua. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Houthi cho biết họ cũng nhắm mục tiêu vào các tàu Moria và Sele ở biển Đỏ, Anba và Mas Hafors ở biển Ả Rập và Mineva Antonia địa Trung Hải. Houthi mô tả các cuộc tấn công tàu thuyền của nhóm này là hành động thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa khu vực Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái. Từ đó, Houthi đã mở rộng phạm vi tấn công sang các tuyến đường thủy đông đúc khác.
Các cuộc tấn công tàu của Houthi diễn ra hôm qua khi mà xe tăng của Israel lần đầu tiên di chuyển vào trung tâm Rafah, bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào thành phố này, nơi nhiều người Palestine đã trú ẩn. Houthi tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi tới các cảng của Israel, ngay cả ở Địa Trung Hải. Và nhóm này xác định các tàu của Mỹ và Anh cũng là mục tiêu tấn công. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.